Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: đặc sứ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản họp vì Triều Tiên dường như chuẩn bị thử hạt nhân; Ngoại trưởng Antony Blinken lên án chính quyền Việt Nam sách nhiễu tín đồ tôn giáo thuộc nhóm chưa đăng ký; thêm nghi phạm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị dẫn độ về Đức.
Nhưng anh này thì có cái trách nhiệm trong cái vụ việc đó là người lái xe, mà theo như tôi biết thì anh ta chính là cái người lái xe để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thế thì cái nhân chứng này rất quan trọng, bởi vì họ trực tiếp chứng kiến toàn bộ cái sự việc diễn ra vào cái buổi hôm đó, từ trung tâm Berlin trở về đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, và những cái diễn biến ở trong xe chúng ta biết hết.
Đó là nhà báo Lê Trung Khoa ở Berlin nói với đài VOA. Và đại sứ Việt Nam tại Malaysia tiết lộ giá xăng ở Malaysia chưa bằng nửa giá ở Việt Nam. Bộ Công Thương yêu cầu giải trình rõ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Các lực lượng Nga tiến sâu vào thành phố công nghiệp Donetsk, Severodonetsk ở miền đông Ukraine, nhưng quân đội Ukraine vẫn cầm cự hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, cùng lúc cuộc xâm lược của Nga vào nước láng giềng nay bước sang ngày thứ 100. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết là quân đội của nước ông đang huấn luyện ở châu Âu để vận hành các hệ thống tên lửa mới tiên tiến mà Mỹ và Anh cam kết viện trợ trong tuần này. Kiev hy vọng là các vũ khí mới này sẽ giúp xoay chuyển trận chiến sang có lợi cho họ trong những tuần tới. Serhiy Gaida, thống đốc cấp khu vực của Ukraine, phát biểu trên truyền hình vào đêm qua rằng khoảng 1/5 diện tích của thành phố Severodonetsk hiện là một vùng xám đang bị giành giật giữa hai bên. Các chiến sĩ Ukraine vẫn đang chấn giữ ở một khu vực vẫn có thể đánh bật quân Nga ra khỏi một số đường phố và đã bắt được 6 tù binh Nga trong ngày hôm trước. Vì vậy, tôi sẽ nói với những người hoài nghi rằng đừng gạch tên Severodonetsk, còn quá sớm để làm điều đó. Thành phố vẫn đang trụ lại, vị thống đốc nói. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov cũng cho hay là các lực lượng Ukraine đã đạt được một số thành công ở Severodonetsk chỉ trong một đêm, mặc dù ông nói rằng còn quá sớm để đưa ra thông tin chi tiết. Khi được hỏi là khi nào Ukraine có thể đảo ngược chiến thắng của Nga và đẩy bật lực lượng Nga ra khỏi miền đông Ukraine, ông Reznikov nói qua đường truyền video trước một hội nghị an ninh ở Bratislava rằng tôi không thể dự đoán chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đánh bật họ vào tháng nào, nhưng tôi hy vọng rằng đó là một kế hoạch hoàn toàn thực tế, thực hiện được trong năm nay. Mặc dù bị đánh đuổi khỏi miền bắc Ukraine vào tháng 3 sau cuộc tấn công thất bại vào thủ đô, Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine. Khoảng một nửa phần đất đó Nga đã chiếm vào năm 2014 và một nửa phần còn lại họ chiếm được kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Cuộc tấn công lớn của Nga ở miền đông Ukraine trong những tuần gần đây là một trong những giai đoạn chết chóc nhất của cuộc chiến đối với cả hai bên. Moscow đã tiến chậm mà chắc, thu hẹp dần các lực lượng Ukraine ở các tỉnh Luhansk và Donetsk, nhưng cho đến nay vẫn không bao vây được họ. Quân đội Ukraine đang bị đẩy lùi trở lại Severodonetsk, nhưng vẫn kiên quyết giữ thành phố gắn liền là Lysychansk nằm bên kia dòng sông Siversky Donetsk. Trong khi đó, Kiev hy vọng rằng cuộc tiến công của Nga sẽ khiến lực lượng của Moscow bị suy yếu đến mức Ukraine sẽ có thể tiến hành các cuộc phản công và tái chiếm phần lãnh thổ trong những tháng tới.
Đại sứ của Kiev tại Ankara hôm thứ Sáu, 3 tháng 6 cho biết các bên mua Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những bên nhập ngũ cốc mà Nga ăn cắp từ Ukraine. Đồng thời, vị đại sứ cho biết thêm rằng ông đã đề nghị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ giúp xác định và bắt giữ những cá nhân chịu trách nhiệm về các lô hàng. Nga và Ukraine gộp lại chiếm gần 1/3 nguồn cung lúa mì toàn cầu, trong khi Nga cũng xuất khẩu nhiều phân bón, còn Ukraine xuất khẩu ngô và dầu hướng dương. Tuy nhiên, các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine từ các cảng bên Biển Đen của nước này đã bị đình lại kể từ khi Nga xâm lược, với khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt. Đại sứ Vasil Botna cho biết Nga đang vận chuyển số ngũ cốc bị ăn cắp ra khỏi Crimea mà Nga sắp nhập vào năm 2014, đồng thời cho biết thêm Kiev đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và Interpol để tìm thủ phạm. Ông nói với các phóng viên tại Ankara, Nga đang ăn cắp ngũ cốc của Ukraine một cách vô liêm sỉ và đưa nó ra khỏi Crimea bị xâm lược. Số ngũ cốc này đang được vận chuyển ra nước ngoài, bao gồm cả chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói tiếp, chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ chúng tôi và theo gợi ý của phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi tố hình sự liên quan đến những kẻ ăn cắp và bán ngũ cốc. Đại sứ quán Ukraine tại Ankara sau đó cho biết các con tàu liên quan đến các chuyến hàng ngũ cốc bị đánh cắp là các con tàu mang tên Nadezhda, Finikia, Sumitsky, Vera và Mikhail Nanashev. Reuters không thể kiểm chứng độc lập các tuyên bố của Đại sứ quán. Đại sứ quán Ukraine ở Beirut cho Reuters biết trong tuần này là Nga đã gửi cho đồng minh Syria khoảng 100.000 tấn lúa mì bị ăn cắp. Cuộc chiến ở Ukraine đã làm xấu thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, khiến Liên Hợp Quốc phải tìm cách tác động đến kế hoạch mở lại các tuyến vận tải biển từ Odessa và các cảng khác của Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẽ triệu tập những người đứng đầu các cơ quan truyền thông của Mỹ tại Moscow đến họp vào thứ Hai tuần tới, mùng 6 tháng 6, để thông báo về các biện pháp cứng rắn nhằm đáp trả những hạn chế của Mỹ đối với truyền thông Nga. Nếu công việc của các hãng truyền thông Nga, các nhà điều hành và các nhà báo không được diễn ra bình thường ở Hoa Kỳ, thì sau đây chắc chắn là sẽ có các biện pháp nghiêm ngặt nhất. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 6. Theo hướng như vậy, vào ngày thứ Hai, mùng 6 tháng 6, những người đứng đầu văn phòng của tất cả các hãng truyền thông Mỹ ở Moscow sẽ được mời đến trung tâm báo chí của Bộ Ngoại giao Nga để giải thích cho họ về hậu quả của đường lối thù địch của chính phủ Mỹ trong lĩnh vực truyền thông, bà Zakharova nói thêm. Nga cáo buộc các nước phương Tây áp đặt các hạn chế không công bằng đối với các hãng truyền thông của họ ở nước ngoài, bao gồm cả lệnh cấm đối với một số hãng thông tấn được nhà nước Nga hậu thuẫn. Các nhà lập pháp Nga đã thông qua một dự luật vào tháng trước trao quyền cho các công tố viên đóng cửa các văn phòng truyền thông nước ngoài ở Moscow nếu một quốc gia phương Tây không thân thiện với truyền thông Nga. Kể từ khi xâm lược Ukraine vào tháng 2, Nga đã trấn áp việc đưa tin về cuộc xung đột trên các phương tiện truyền thông, đưa ra mức án 15 năm tù cho các nhà báo cố tình tung tin giả về cái mà nước này gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Luật này khiến cho một số hãng truyền thông phương Tây rút các nhà báo của họ ra khỏi Nga. Các cơ quan báo chí phương Tây khác, bao gồm cả Reuters, đã ở lại nước này và tiếp tục đưa tin. Nga nói họ đang tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giáp vũ khí và phi quốc xã hóa nước láng giềng. Ukraine và các đồng minh gọi đây là cái cớ phi lý cho một cuộc chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng, san phẳng các thành phố và khiến hơn 6 triệu người phải chạy ra nước ngoài.
Bộ Ngoại giao của Triều Tiên, đất nước tách biệt khỏi thế giới, cho biết lãnh tụ Kim Jong-un gửi điện mừng tới nữ hoàng Elizabeth khi Vương quốc Anh kỷ niệm Đại lễ Bạch Kim. Đại lễ này kéo dài 4 ngày từ hôm thứ Sáu 3 tháng 6 và là ngày thứ Hai của đại lễ. Toàn bộ sự kiện này bao gồm nhiều bữa tiệc và các cuộc diễu hành để kỷ niệm kỷ lục 70 năm trị vì của nữ hoàng 96 tuổi. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới nữ hoàng và thần dân của bà nhân dịp quốc khánh của đất nước bà, cũng là ngày sinh của nữ hoàng, ông Kim bày tỏ trong thông điệp ngày 2 tháng 6. Anh và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2000. Triều Tiên là một trong số ít các quốc gia mà nữ hoàng, đồng thời cũng là nguyên thủ của 14 quốc gia khác, bao gồm Australia, Canada và New Zealand, chưa từng đến thăm trong suốt thời gian trị vì lâu dài của bà. Trái lại, bà đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc.
Các quan chức Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản họp với nhau tại Seoul hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 6 để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể, trong bối cảnh có dấu hiệu là Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Đặc sứ của Hoa Kỳ Song Kim gặp những người đồng cấp của Hàn Quốc và Nhật Bản Kim Jong-un và Funakoshi Takehiro sau khi Hoa Kỳ đánh giá rằng Triều Tiên đang chuẩn bị bãi thử Punggye-ri cho lần thử hạt nhân thứ bảy. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra với sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Kim nói khi bắt đầu cuộc họp. Chúng tôi muốn nói rõ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rằng các hoạt động bất hợp pháp và gây mất ổn định của họ đều có hậu quả và cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận những hành động này là chuyện bình thường, vẫn lời đặc sứ Mỹ. Đặc sứ về vấn đề hạt nhân mới được bổ nhiệm của Hàn Quốc Kim Jong-un phát biểu rằng Triều Tiên không ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân sẽ chỉ khiến chúng tôi tăng cường khả năng răn đe. Nhà ngoại giao Hàn Quốc nói thêm, lộ trình mà Bình Nhưỡng đang dấn thân vào chỉ đi đến một điều tất yếu, đó là càng làm giảm mức độ an ninh của chính Triều Tiên. Quan chức Funakoshi của Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp và cam kết sẽ tăng cường khả năng răn đe trong khu vực, bao gồm hợp tác an ninh ba bên. Các quan chức cho biết là cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở và bày tỏ quan ngại về tình hình COVID-19 ở Triều Tiên. Chúng tôi đã nói rõ trực tiếp với Bình Nhưỡng rằng chúng tôi để ngỏ con đường ngoại giao, ông Sung Kim cho biết sau đó tại một hội nghị khác ở Seoul, đồng thời lưu ý rằng Washington sẵn sàng thảo luận về các vấn đề mà Bình Nhưỡng quan tâm, chẳng hạn như nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Cho đến nay họ không quan tâm, ông nói thêm. Đặc sứ của Mỹ cho rằng điều quan trọng nhất là ba nước phải cho lãnh tụ của Triều Tiên Kim Jong-un thấy là Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản có một mặt trận thống nhất. Khi ông ấy thấy rằng chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác và đồng minh, tôi hy vọng là điều này thuyết phục ông ấy rằng con đường khả thi duy nhất là ngoại giao với chúng tôi, ông Sung Kim nói.
Tổng giám đốc điều hành tức CEO của hãng Tesla Elon Musk có cảm giác cực kỳ tồi tệ về nền kinh tế và cần phải cắt giảm khoảng 10% việc làm tại hãng chế tạo xe hơi điện. Ông cho biết trong một email gửi tới các giám đốc điều hành và Reuters được đọc. Email đó được gửi hôm thứ Năm 2 tháng 6 và có tiêu đề tạm dừng tất cả việc tuyển dụng trên toàn thế giới. Chỉ 2 ngày sau khi tỷ phú Elon Musk yêu cầu nhân viên quay trở lại nơi làm việc hoặc thôi việc. Email của ông Musk là một lời cảnh báo nữa bổ sung vào ngày càng nhiều những lời cảnh báo từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về nguy cơ suy thoái. Tesla đã tuyển dụng gần 100.000 nhân viên tại công ty mẹ và các công ty con tính đến cuối năm 2021, theo hồ sơ hàng năm của công ty trình lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC. Cổ phiếu Tesla đã giảm gần 3% trong giao dịch trước khi sàn chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa hôm thứ Sáu 3 tháng 6, và cổ phiếu của hãng niêm yết tại Frankfurt đã giảm 3,6% sau khi Reuters đưa tin về email của ông Musk. Trong những tuần gần đây, ông Musk đã cảnh báo về nguy cơ suy thoái, nhưng email của ông ra lệnh dừng tuyển dụng và cắt giảm nhân viên là thông điệp trực tiếp và gây chú ý nhất về vấn đề này từ người đứng đầu một nhà sản xuất xe hơi. Cho tới nay, nhu cầu đối với ô tô Tesla và các loại xe hơi chạy bằng điện khác vẫn mạnh mẽ, cho dù có nhiều chỉ số truyền thống dự báo về suy thoái, bao gồm cả thông tin về gia tăng hàng tồn kho của các đại lý và các khoản ưu đãi ở Hoa Kỳ. Song trên thực tế chưa xảy ra suy thoái. Tuy nhiên, Tesla đã gặp nhiều khó khăn trong việc khởi động lại việc sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải sau khi lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19 khiến nhà máy dừng hoạt động, chịu nhiều thiệt hại. Carsten Brzezinski, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu tại ngân hàng ING của Hà Lan nhận xét, cảm giác tồi tệ của ông Musk được nhiều người chia sẻ, nhưng chúng tôi không nghĩ sẽ có suy thoái toàn cầu. Chúng tôi tin liệu rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ hạ nhiệt vào cuối năm nay. Hoa Kỳ sẽ hạ nhiệt trong khi Trung Quốc và châu Âu sẽ không phục hồi. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Phòng Công tố Liên bang Đức hôm 2 tháng 6 cho biết, một người đàn ông Việt Nam bị nghi ngờ có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin vào năm 2017, đã bị dẫn độ từ Cộng hòa Séc sang Đức để chờ xét xử. Các hãng tin Reuters, AFP đồng loạt loan tin. Một thông báo từ văn phòng công tố viên Liên bang Đức cho biết nghi phạm là một công dân Việt Nam được xác định là ông Anh TNL, phải đối mặt với cáo buộc hoạt động gián điệp, hỗ trợ và tiếp tay cho việc tước đoạt quyền tự do. Người đàn ông Việt Nam này đã bị giao nộp cho nhà chức trách Đức hôm 1 tháng 6 sau khi bị bắt ở thủ đô Praha vào tháng 4, văn phòng này cho biết thêm. Nghi phạm Anh TNL có lệnh truy nã khắp nước Đức và châu Âu, hãng tin Reuters dẫn thông cáo của văn phòng công tố Liên bang Đức cho biết. Nhà báo Lê Trung Khoa ở Berlin, người theo dõi chặt chẽ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trong 5 năm qua, nêu nhận định với VOA về việc dẫn độ mới nhất này.
Cái việc mà nhà nước Đức là một nhà nước pháp quyền, họ luôn luôn thể hiện rằng họ sẽ rất nghiêm minh trong cái vụ việc nghiêm trọng này, tức là vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức do mật vụ Việt Nam đột nhập lãnh thổ của họ tổ chức và đưa ra khỏi ở đây. Cái người mà Cộng hòa Séc họ bắt trong thời gian vừa qua, sau đó là ngày 1 tháng 6 vừa rồi đã dẫn độ sang Đức, và theo như tôi biết thì ông ta đã bị giam, hiện nay đang tạm giam ở Berlin. Thì đấy là cái việc mà cái người tham gia vào cái vụ bắt cóc đó vẫn tiếp tục được phía Đức họ quan tâm theo dõi và đưa ra xét xử. Cái anh này thì có cái trách nhiệm trong cái vụ việc đó là người lái xe, mà theo như tôi biết thì anh ta chính là cái người lái xe để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thế thì cái nhân chứng này rất quan trọng, bởi vì họ trực tiếp chứng kiến toàn bộ cái sự việc diễn ra vào cái buổi hôm đó từ trung tâm Berlin trở về Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, và những cái diễn biến ở trong xe đã biết hết.
Đây là nghi phạm thứ hai bị dẫn độ về Đức kể từ khi ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, bị bắt cóc ở thủ đô Berlin vào ngày 23 tháng 7, 2017. Ông Thanh sau đó được cho là đã bị đưa về Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin và bị áp giải về Việt Nam từ châu Âu. Vào tháng 8, 2018, Cảnh sát Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Vào năm 2018, ông Long NH, một người đàn ông sắc gốc Việt mà cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu gọi là Nguyễn Hải Long, bị dẫn độ về Đức và bị tòa án nước này kết tội liên quan đến âm mưu bắt cóc với án 3 năm 10 tháng tù. Trong khi chính phủ Đức cáo buộc mặc dù Việt Nam tiến hành vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng Hà Nội cho rằng ông Thanh đã tự trở về Việt Nam và ra đầu thú. Ông Thanh từng xin tị nạn ở Đức trước khi bị mất tích, hiện đang thụ án tù chung thân tại Việt Nam với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh làm rạn nứt mối quan hệ song phương giữa Berlin và Hà Nội. Ông Lê Trung Khoa nói.
Mà cái nghiêm trọng hơn nữa là cho đến giờ thì Việt Nam vẫn không thừa nhận cái việc này bắt cóc. Ba cái điều mà Việt Nam chưa làm mà phía Đức lần trước, ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức lần trước đã yêu cầu là thứ nhất là Việt Nam phải trả lại nguyên hiện trạng, có nghĩa là phải đưa trả lại ông Trịnh Xuân Thanh. Cái thứ hai là phải xin lỗi nước Đức. Và cái thứ ba là phải hứa không tái phạm. Thì cả ba cái vấn đề này thì Việt Nam chưa hề thực hiện. Chưa thấy một thông tin chính thức nào của phía Đức hoặc là phía Việt Nam đưa ra cái điều đó cả. Và họ vẫn luôn luôn nói rằng là ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam tự đầu thú. Mà nếu như vậy thì phía Đức họ sẽ tiếp tục điều tra, tiếp tục mở rộng vụ án.
Bộ Ngoại giao Đức từng tố cáo Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh theo cách như trong phim Thời Chiến Tranh Lạnh, khi nước Đức còn bị phân chia ra hai miền. Đây có lẽ là vụ khủng hoảng lớn nhất trong quan hệ giữa Việt Nam với một quốc gia châu Âu suốt trong nửa thập niên qua.
Bộ Công Thương Việt Nam hôm 3 tháng 6 nói, bộ này đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia giải trình rõ về nội dung phát ngôn của ông trên báo chí, trong đó có thông tin về giá xăng tại Malaysia hiện chỉ 13.000 đồng một lít, trong khi giá xăng tại Việt Nam đã tăng lên đến 31.573 đồng một lít. Trước đó, vào ngày 2 tháng 6, tại hội thảo xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ông Trần Việt Thái, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia cho biết, giá xăng tại Việt Nam đã là 31.575 đồng một lít, trong khi xăng RON 95 tại Malaysia được chính phủ hỗ trợ giá cho người dân là 13.000 đồng một lít, theo tường thuật của báo Tiền Phong. Ông Thái cho biết, sau chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia sang Việt Nam, hai chính phủ Việt Nam và Malaysia đang đàm phán để Malaysia xuất sang Việt Nam 300.000 lít xăng RON 95, nhưng hiện vẫn chưa triển khai được nhiều. Ông nói thêm rằng, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia sẵn sàng hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu xăng dầu của Malaysia để ổn định thị trường trong nước. Ngay sau khi thông tin trên được tiết lộ với báo chí, công luận đã phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội và các diễn đàn truyền thông. Nhiều người bất bình cho rằng, trong khi sản lượng khai thác dầu của Malaysia thấp hơn Việt Nam rất nhiều và thu nhập của người dân lại cao hơn, nhưng người Malaysia lại được hưởng mức giá xăng chưa bằng nửa giá xăng Việt Nam. Ca sĩ Dũng Đinh ở Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA.
Thấy nó hơi cập khiễng đối với lại cái giá xăng ở Việt Nam. Mà nếu mà nó cao mà chính phủ trợ giúp cho dân, phụ một phần cho dân để cho dân nhẹ nhàng, thì đó là cái điều mà chính phủ Malaysia rất tuyệt vời.
Trong khi đó, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người có cơ sở kinh doanh và làm việc với nhiều đối tác ở các nước trong khu vực, bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng cao khiến cho người dân ngày càng nghèo đi và nền kinh tế vốn đã chịu tác động nặng nề từ dịch COVID-19 sẽ khó có khả năng phục hồi, bà nói.
Lo ngại nhất là cái đời sống của người dân của mình vì cái giá xăng nó ảnh hưởng rất nhiều bởi vì người dân là sử dụng xăng dầu là nhiều.
Giá xăng tại Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới sau khi Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày vào ngày 1 tháng 6. Đây là lần thứ 10 tăng giá xăng kể từ đầu năm đến nay. Bà Lê Hoài Anh cho biết, mặc dù thường xuyên đi công tác qua lại với Malaysia và Indonesia, nên bà biết giá xăng ở Malaysia rẻ. Nhưng mức giá rẻ đến gần 1/3 so với giá xăng tại Việt Nam là một thông tin bất ngờ và gây lo ngại đối với bà. Bà nói.
chị cũng lo ngại về cái vấn đề năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp của Việt Nam, bởi vì cái xăng dầu là một trong những cái mà nguyên liệu để mà sản xuất, để chạy máy rồi nhà máy, rồi khi xăng dầu tăng thì là giá điện, giá nước chắc chắn là cũng sẽ tăng theo, nhất là giá điện đó. Và khi mà giá điện tăng thì giá thành của sản phẩm sẽ phải tăng theo thôi, và cái năng lực cạnh tranh của mình sẽ bị, của các doanh nghiệp Việt sẽ kém đi em ạ.
Vâng.
So với cả các nước ở trong khu vực.
Sau khi tìm hiểu, nữ doanh nhân Việt cho biết bà phát hiện không chỉ Malaysia mà cả Indonesia và Philippines đều có giá xăng rất rẻ so với Việt Nam. Trên thực tế, giá xăng ở Malaysia trong gần 3 tháng qua chưa tới 13.000 đồng một lít, mà ổn định ở mức chỉ khoảng 10.828 đồng một lít, theo trang Global Petrol Price, nghĩa là chỉ khoảng 1/3 giá xăng của Việt Nam. Nhiều ý kiến trong công luận cho rằng xăng dầu tại Việt Nam hiện đang phải gánh quá nhiều loại thuế, khiến cho mức giá bị đẩy lên quá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân. Hiện nay giá một lít xăng tại Việt Nam bao gồm 4 loại thuế: thuế xuất nhập khẩu 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế giá trị gia tăng 10% và 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường, sau khi đã được giảm 50% kể từ ngày 1 tháng 4. Ngoài ra, người tiêu dùng còn phải trả thêm chi phí kinh doanh định mức là 1.050 đồng một lít, lợi nhuận định mức là 300 đồng một lít, mức trích lập quỹ bình ổn 300 đồng một lít và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, có thời điểm thuế phí đã chiếm lên tới 64% giá bán lẻ, theo báo Tuổi Trẻ. Trả lời báo chí vào ngày 3 tháng 6 về thông tin liên quan đến giá xăng và việc nhập xăng dầu từ Malaysia, Bộ Công Thương Việt Nam nói giá xăng dầu của Malaysia thuộc mức thấp nhất thế giới là nhờ chính sách trợ giá nhiên liệu. Bộ này giải thích, trong cơ cấu xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế phí chiếm khoảng 30-32%, tương đương với 10.000-11.000 đồng một lít. Như vậy, nếu không có thuế phí, thì giá xăng Việt Nam sẽ khoảng 20.000 đồng một lít. Vẫn theo bộ này, chính phủ Malaysia đang trợ giá 1,65 ringgit, tương đương với 0,4 đô la cho mỗi lít xăng RON 95. Như vậy, nếu chính phủ Malaysia không trợ giá và Việt Nam không đánh các loại thuế phí, thì giá xăng RON 95 của hai quốc gia là tương đương nhau, với giá xăng Malaysia sẽ là 0,87 đô la một lít và giá xăng tại Việt Nam sau khi bỏ các loại thuế phí sẽ khoảng 0,86 đô la một lít. Phản ứng trước những giải thích của Bộ Công Thương, nhiều người đặt câu hỏi tại sao chính phủ Việt Nam không có biện pháp trợ giá cho xăng dầu, vốn là xương sống của mọi ngành hàng, giống như chính phủ Malaysia. Ông Dũng Đinh bày tỏ.
Anh chỉ đau lòng thôi, nước mình có mỏ dầu mà, tại sao phải khai thác dầu thô mà đi bán cho nước ngoài giá rẻ, cuối cùng mình nhập xăng dầu vô giá mắc. Thì anh không biết là cái cơ cấu hoặc là cái suy nghĩ hoặc là cái kinh doanh của mình có giỏi chưa? Vì dân hay vì riêng, anh có quan tâm cũng không được luôn em. Anh chỉ buồn là tại sao nước mình có mỏ dầu mà tại sao phải chịu một cái phí xăng ráo quá mắc. Anh không có ý kiến luôn, anh không dám ý kiến tại vì mình không có hiểu được cơ cấu như thế nào. Cơ cấu người ta tự làm ra, người ta hiểu chứ sao mình hiểu được. Mà mình có hiểu đi nữa thì mình có lên tiếng nói thì được gì đâu.
Trả lời về thông tin Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam với mức xuất khẩu là 300.000 lít xăng RON 95, Bộ Công Thương nói, với tư cách là một bộ chuyên ngành quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu xăng dầu và là đối tác của Malaysia, nhưng cho đến nay, bộ chưa hề nhận được thông tin này. Bộ này cho biết đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia có thông tin làm rõ thêm về những nội dung đã phát ngôn trên báo chí thời gian vừa qua. Tại kỳ họp thứ 3, khóa 15 đang diễn ra của Quốc hội Việt Nam, nhiều đại biểu cũng đã bày tỏ lo ngại về tác động của giá xăng dầu cao dẫn đến nguy cơ lạm phát tăng cao, và đề nghị chính phủ có các biện pháp điều tiết để bình ổn giá cả.
Phát biểu khi công bố báo cáo tự do tôn giáo 2021 hôm 2 tháng 6, 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng chính quyền Việt Nam sách nhiễu các tín đồ thuộc các nhóm tôn giáo độc lập. Hôm 2 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình về tình hình tự do tôn 2021, trong đó ghi nhận sự sách nhiễu liên tục của chính quyền đối với các nhóm tôn giáo độc lập và các nhóm không được nhà nước công nhận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu với sự hiện diện của Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Prashad Hotsen.
In Vietnam, where authorities harass members of unregistered religious communities.
Ở Việt Nam, chính quyền sách nhiễu các thành viên của các cộng đồng tôn giáo chưa đăng ký. Báo cáo viết về Việt Nam có đoạn, trong suốt năm qua, chính quyền Việt Nam không công nhận bất kỳ tổ chức tôn giáo mới nào. Một số thành viên của một số nhóm tôn giáo tiếp tục báo cáo rằng một số chính quyền địa phương và chính quyền tỉnh đã sử dụng việc không tuân thủ các thủ tục đăng ký bắt buộc để trì hoãn, gây khó khăn hoặc đàn áp các hoạt động tôn giáo của các nhóm, chống lại sự quản lý chặt chẽ của nhà nước về vai trò lãnh đạo của các chức sắc, giảng dạy giáo lý và các hoạt động khác. Báo cáo cũng ghi nhận việc chính quyền điều động các thành viên thuộc các nhóm tôn giáo được công nhận gây ra các vụ hỗn chiến nhằm trấn áp hoạt động của các nhóm chưa đăng ký. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc đến vụ chính quyền ở Tuyên Quang bắt giam 56 tín đồ đạo Dương Nhân Mình vào tháng 12, 2021 khi các tín đồ tụ tập cho tang lễ của nhà sáng lập đạo này mà lý do chính quyền đưa ra là họ đã tụ tập đông người, vi phạm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Báo cáo cũng đề cập vụ 21 tín hữu Tin Lành ở Đắk Lắk bị câu lưu từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, hay 3 chức sắc cao đài độc lập ở Tiền Giang bị câu lưu và thẩm vấn hàng giờ vào tháng 9 vì các hoạt động tôn giáo của họ. Chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng về báo cáo mới này của phía Mỹ. Trước đó, Hà Nội nói rằng các báo cáo của Hoa Kỳ đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Công lý được thực thi đối với một tên khủng bố ISIS. Một kẻ khủng bố tàn bạo ISIS đã phải đối mặt với công lý vào tháng 4 khi hắn bị kết tội tham gia vào các hành vi tàn nhẫn, trong đó có bắt cóc, tra tấn bạo lực và giết hại các nhân viên cứu trợ và nhà báo Mỹ và các công dân Anh và Nhật Bản ở Syria. Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Virginia đã kết tội cựu công dân Anh El Shafi El Sheikh vì vai trò của hắn trong âm mưu bắt giữ con tin, khiến hơn 20 người bị bắt giữ trong thời kỳ khủng bố của nhà nước Hồi giáo từ năm 2012 đến năm 2015. Kế hoạch này của chúng dẫn đến vụ sát hại 4 người Mỹ, nhà báo James Foley và Stephen Stotloff, nhân viên cứu trợ nhân đạo Peter Kasich và nữ nhân viên cứu trợ Kayla Mueller. 3 người đàn ông Mỹ đã bị chúng chặt đầu. Các vụ giết người của họ được quay lại và sử dụng làm các video tuyên truyền. Cô Kayla Mueller bị ép làm nô lệ tình dục và bị thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi cưỡng hiếp nhiều lần trước khi chết trong hoàn cảnh nào chưa rõ. Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý rằng bằng chứng được đưa ra trong phiên tòa cho thấy El Sheikh và 2 thành viên ISIS khác được các con tin mệnh danh là The Beatles vì giọng Anh của họ, đã giám sát các nhà tù và cơ sở giam giữ các con tin của nhóm khủng bố ISIS. Bọn chúng được biết sử dụng một mô hình bạo lực thể chất và tâm lý kéo dài đối với con tin. 35 nhân chứng tại phiên tòa bao gồm 12 con tin trước đó. Họ kể lại chi tiết các vụ đánh đập bạo lực và dai dẳng, tấn công tình dục, trấn nước và bị buộc phải chứng kiến cảnh tượng các con tin khác bị giết hại. Bộ thẩm đoàn kết luận El Sheikh phạm tội với tất cả 8 tội danh, bao gồm bắt con tin dẫn đến cái chết của họ, âm mưu sát hại người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và âm mưu hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố. El Sheikh phải đối mặt với án tù chung thân và dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 8. Sau phán quyết, Diane Foley, mẹ của nhà báo bị sát hại James Foley, ca ngợi hệ thống tư pháp Mỹ, chỉ ra rằng El Sheikh có 4 luật sư bào chữa cho anh ta. El Shafi El Sheikh đã được đối xử rất nhân từ, bà nói. Hy vọng rằng chúng ta có thể biến điều này thành công lý, không phải trả thù. Vụ việc cũng nhấn mạnh một thông điệp do Tổng thống Biden gửi cho những kẻ khủng bố vào đầu năm, rằng dù tại tòa án hay trên chiến trường, chúng tôi sẽ truy lùng và tìm thấy ngươi.